Podcast về đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet ở website daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình nếu không gần computer hay không gần radio mà có thể bật lên FM. Gọi điện thoại vô 641-552-5009, 641-552-5009 để theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air Dallas 1600 AM Dallas mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington và tất cả những khu Metroplex ở khu Dallas hay là Austin, Galveston hay những chỗ nào mà có thể nghe được giọng của Tom có thắc mắc về luật pháp. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Luật sư David Vương và tôi Tom Hoàng sẽ trở lại trong giờ lại. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Một lần nữa số điện thoại nếu thính giả có thắc mắc 713-664-8002. Trong phòng studio có luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Chào luật sư David ạ.
Dạ David, xin chào luật sư Tom và xin chào quý vị.
Để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả như đầu tiên cho xin tên. Hello.
Thưa thầy Tom, luật sư.
Dạ thưa mời ạ. Dạ đúng rồi ạ.
Dạ tôi tên là Ngọc ở Gia Lâm. Tôi có vấn đề này. Hồi mới qua thì tôi lấy họ chồng. Hồi ở bên Việt Nam thì tôi họ Bùi. Khi tôi qua đây thì tôi lấy họ chồng là họ Quỳnh. Cách đây khoảng mấy tháng á, tôi xin Medicare á, thì khi mà tôi là coi lại giấy tờ của tôi á, thì tôi thấy là khi mà tôi vô quốc tịch á, thì tôi còn cái họ Bùi. Tôi lấy tôi cái giấy tờ tôi lại họ Bùi là họ bên Việt Nam, còn cái xô thì họ bên chồng, nghĩa là họ chồng tôi, nghĩa là hai tờ giấy khác với cái họ. Thì lúc đó tôi cũng có gọi lên cái chỗ Medicare, cái chỗ mà xô, cái chỗ làm Medicare để tôi tưởng là tôi có thể tôi chỉnh cái giấy tờ trên đó. Nhưng mà khi tôi gọi lên á, thì người ta nói là tôi đã có retire non rồi, bây giờ Medicare thì đương nhiên họ gửi về trong vòng 2 tuần. Thì trong vòng 2 tuần đó họ gửi về cho tôi. Coi như tôi không có trở ngại gì hết. Như vậy tôi hỏi luật sư làm ơn nói giùm tôi là cái giấy mà vô quốc tịch tôi với là cái giấy sơ tôi khác họ như vậy, sau này tôi sẽ gặp trở ngại như thế nào?
Dạ thưa ông, còn ông dạ, còn sống không ạ? Thưa ông còn sống không bà?
Dạ dạ còn.
Dạ mà lúc ông bà qua đây là làm hôn thú ở bên đây hay ở Việt Nam?
Dạ ở bên Việt Nam.
Ok. Dạ. Thì cái đó nó có thể một cái trở ngại nhỏ cho mình thôi, mình giải quyết chuyện đó được. Tại vì bây giờ đó là theo giấy tờ của chính phủ và cũng giấy tờ chính cá nhân của bà là có họ cũ, họ Bùi và họ của ông là Huỳnh.
Yeah.
Đúng không? Thì mình phải làm sao mà cho hai cái họ đó và tên là một. Thì bà có 2-3 cách để làm việc. Một đó là nếu mà họ đó lúc bà vô quốc tịch bà đổi thành tên của ông thì trong giấy quốc tịch nó có rõ ràng như vậy, thì mình xin cái certified copy của chính phủ. Nếu mà để thông trả lời rộng ra thêm,
nhưng mà cô nói là cái quốc tịch của cô là họ Bùi
đó, thì quốc tịch họ Bùi nhưng mà lấy tên của ông
họ Quỳnh là xấu xò.
Dạ thì hồi đó không biết là tại sao mà bên chỗ cơ sở an ninh xã hội họ cho mình cái số đó với họ của ông. Bà có nhớ tại sao hồi đó họ cho như vậy không ạ?
Dạ không. Từ đó tới bây giờ hả, tôi không thấy một cái trở ngại gì hết trơn, mà chính tôi cũng không biết nữa. Rồi bây giờ tình cờ tôi xin lên đi xe, tôi trả lời hết giấy tờ ra, thì tôi mới thấy hai cái nó khác họ như vậy.
Dạ không sao.
Dạ. Nhưng mà bây giờ, tất cả những tên trên giấy tờ của bà là họ Huỳnh, họ của ông hết cả mà.
Dạ, thế đúng rồi.
Chỉ có một
quốc tịch Mỹ thôi.
Chỉ có quốc tịch Mỹ là họ Bùi.
Dạ.
Tức là họ đã vào thi vô quốc tịch và ghi tên họ Bùi.
Đúng.
Đối với số...
Đúng ra tôi, thật sự tôi không có nhớ lắm, không có nhớ gì trơn á. Nhưng mà thời gian qua rồi tôi cũng không biết nữa, thưa luật sư. Rồi bây giờ tôi mới biết đó.
Dạ, theo David thì cô Ngọc đừng lo. Everything is okay. Tại sao mà David nói everything is okay? Là tại vì cái đám cưới mình làm vợ cho chú Huỳnh á, không chắc là bảo đảm 100%. Có khi mình ly dị, mình phải đổi lại họ Bùi vân vân. Hoặc là mình muốn giữ lại họ Huỳnh. It's okay. Thì nếu mà mình trục chặt đó, mình giải thích giống như là cô Ngọc nói vậy đó. Tôi á, là tên của tôi đó, tên sanh mẹ, cha sanh mẹ đẻ của tôi là họ Bùi, họ Hoành là chồng của tôi. Anh Thơm biết không, ngày xưa đó ba Địch qua Mỹ đó, thì người ta không có cho ba David mua nhà hoặc là bán nhà, là tại vì á không có cái chữ ký của mẹ, mà chữ ký của mẹ, cái họ của mẹ đó là họ khác, người Mỹ họ không có biết, họ nói cái này không phải vợ của mày đó, thì mới kêu cái ông Chaplin, cái ông Chaplin là cái ông mà làm lớn nhất ở trong cái hãng đó, ông mới nói với cái người này là thôi cái phong tục của tụi này là vậy đó, tại hồi đó ngày xưa 70 mấy nó không biết, thì là phong tục là vợ chồng á là họ khác nhau. Nhưng mà theo cái hồ sơ của cô Ngọc á thì everything ok, David nghĩ là cô Ngọc không nên đổi gì hết đó, tại vì cô Ngọc đổi nó chỉ tốn tiền thôi, là tại vì rõ ràng là cô có ông chồng tên họ Huỳnh và người Mỹ á, họ rất là thích là mình giữ họ của chồng mình.
Ok con.
Con gì cứ để như vậy không sao hết trơn hả thưa?
Dạ, không sao hết.
Dạ, cho Thông hỏi là bây giờ đó là bằng lái xe của mình. Nếu mà cô có bằng lái xe là họ Huỳnh, số nên sơ hội họ Huỳnh.
Yes.
Tất cả giấy tờ rồi là họ Huỳnh hết, phải mà trong nhà băng đồ họ.
Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, cái gì cũng như họ Huỳnh hết.
Dạ.
Dạ, nhưng mà cái chỗ cơ sở an ninh xã hội là cũng họ Huỳnh hay họ Bùi?
Họ Huỳnh.
Ở tại cơ sở an sinh xã hội hả thưa luật sư?
Họ Huỳnh. Yeah. Họ Huỳnh.
Cái đó tôi cũng không biết nữa, tại vì tôi thấy không có gì trở ngại, không ai nói tôi cái gì hết trơn hả thưa luật sư.
Thì yeah, cái miếng giấy của Medicare gửi về á là họ Huỳnh hay là họ Bùi?
Dạ thưa họ Huỳnh.
Dạ, yeah, đúng yeah rồi.
Thì coi như tất cả mình lo là lo sao? Mình chỉ lo là nếu mà về sau này mình lớn tuổi, mình có xin những cái lợi tức benefit của chính phủ thì rắc rối về chuyện đó, hay là credit của mình người nào lộn vô, hay là nhà băng mình không thể vô lấy ra được, hay mình có thể bị điều tra lộn qua họ khác. Nhưng mà như cô nói là tất cả là đều họ Huỳnh hết thì chắc cũng không trở ngại gì hết.
Đúng rồi.
Chỉ có một cái quốc tịch thì họ đó thì tại ok, cho hỏi một cái nữa là
nhưng mà anh Thơ, mà mình không có dùng cái quốc tịch cho gì hết á.
Dạ,
thì quốc tịch của mình nó thường để đó để chơi thôi.
Thì bởi vì người hỏi cô là cái passport của cô có passport không ạ?
À, thì có mà giờ hỏi tôi không nhớ, tại vì yeah, ông chồng không biết.
Yeah. Tại vì nếu mà passport cũng họ Huỳnh luôn thì cô không cần lo hết, tại vì như luật sư Đế Vương nói, tất cả những cái đó nếu mà họ Huỳnh, nhất là quan trọng là trong nước Mỹ là có bằng lái xe.
Đúng rồi.
Đi ra nước khỏi nước Mỹ, yeah, đi du lịch là có passport.
Yes.
Nếu tất cả những giấy tờ đó họ Huỳnh thì mình không cần phải lo chuyện gì hết.
Yes.
Nhưng nếu cái passport của mình mà họ Bùi,
yeah,
thì cô nên cẩn thận, tại vì nếu mà về sau này mình đi phi trường, nhất là bây giờ rất là khó khăn về an ninh, nên bởi vậy nếu mà cô ra phi trường mà cô đưa cái passport ra mà họ hỏi thêm, thí dụ đi phần đông họ không, nhưng nếu họ đòi hỏi một cái ID khác,
yes,
họ Huỳnh, thì yes, họ sẽ giữ mình lại hỏi thắc mắc thôi.
Đúng rồi. Thì như vậy đó, là trong bóp của mình đó là chỉ có họ Huỳnh thôi trong bóp của mình.
Yeah.
Thì mọi chuyện sẽ thành công.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn sự để luôn. Dạ thưa mời thứ nhảy dây kế tiếp, cho xin tên hả?
Dạ em tên Tèo á, em muốn hỏi là ví dụ bây giờ em ở Houston mà em có không khác, em làm bên Cali đi.
Yeah.
Thì chiếc xe của em ship qua bên đó, thì em không khác 2 năm, thì trong 2 năm đó em inspection bên đó có được không, hay là phải về lại Houston để inspection để mua verification cho chiếc xe của em?
Câu hỏi rất hay.
Ok, cái đó nó thành ra là luật của hai tiểu bang, nó gọi cái conflict của luật. Luật của tiểu bang Texas là nếu mà anh ở đây, xe anh register ở đây, thì anh phải trả thuế ở đây.
Yes.
Nhưng luật của tiểu bang California là nếu mà anh dùng đường của chúng tôi,
yes,
anh làm mòn đường, anh được bảo vệ, những cái bảo vệ của cảnh sát,
yes,
của chữa lửa, của cứu thương bên Cali trong 2 năm nay, anh phải trả thuế bên đây,
yes,
là bên Cali.
Yes.
Luật sư David.
Theo em á, thì trước nhất á, là cái luật Cali nó điều khiển anh.
Yeah.
Tại vì anh sẽ ở bên bển 2 năm, thì mình phải áp dụng cái luật Cali. Nhưng em không biết luật Cali, nhưng mà em biết luật Texas. Cái luật Texas, nếu chúng ta qua Texas trong vòng 30 ngày, chúng ta phải đổi bằng lái.
Yeah.
So, nếu mà chúng ta hiện bây giờ chúng ta có cái bằng Cali lái xe, thì họ họ check ra được là mình đã ở đây mình đã ở đây hơn 30 ngày rồi, mình chưa đổi, thì người cảnh sát có thể cho mình cái ticket hoặc là cái warning thôi. Thì cái câu hỏi của anh á, em nói hơi lạc đề một chút. Hồi ngày xưa đó, nó có một cái luật mới của thành phố Houston mình là rất là khó pass inspection. Cho nên á, nhiều người á, mới qua tiểu bang khác làm inspection bên kia rồi mới chạy về đây. Đó là cái cho gọi là cái cách mà để đậu chiếc xe để có cái bằng sticker để lái. Nhưng mà của anh thì nó hơi khác anh Tèo.
Okay.
Em khuyên á là chừng nào anh qua bên Cali rồi, anh lại chỗ cảnh sát, anh follow there, anh hỏi nó there and then follow that, that's fine.
Ok, bây giờ mình nói về cái thực tế như vậy đi. Nếu anh chắc chắn mình sẽ giữ cái việc này 2 năm, anh không có về đây, hay là anh qua lại, nhưng mà cái xe anh ở bên đó, anh sẽ chạy bên đó. Thì cái luật mà lý do mà phải register xe đó, nó có nhiều lý do, nhưng hai cái chính là một, là chúng tôi biết, chúng tôi là tiểu bang, thì Cali á, cần biết là những xe nào đang chạy trong tiểu bang này.
Đúng rồi.
Dùng những cái benefit của tiểu bang chúng tôi.
Đúng rồi.
Và phải đóng thuế ở đây. Thuế để ở gì? Thuế để sửa đường. Thuế để cho một phần đó cho trả cho cảnh sát.
Đúng rồi.
Trả cho an ninh.
Đúng rồi. Đó.
Thì bởi vậy.
Nhưng mà anh Thơm, anh nói thiệt đi anh Thơm. Có phải là mình đổi cái bo bằng lái để họ bắt mình dễ không anh Thơm?
Họ register để họ biết mình đang ở đâu. Đó. Thì nhưng mà thực tế là như vậy. Nếu mà anh qua bên đó mà anh vẫn ghi danh, tức là register xe ở bên Texas,
yes,
thì cái luật của tiểu bang Texas là như vậy, mỗi một năm anh phải làm inspection một lần,
yes,
và anh phải mang cái xe đó về đây để làm inspection thì họ mới cho anh register.
Đúng rồi.
Thì nó bất tiện cho anh, tại vì anh phải ship cái xe đó hay chạy cái xe đó ngược về Houston, ngược về tiểu bang Texas, làm inspection, ghi danh register, trả thuế ở đây, xong rồi chuyển cái xe đó ngược về bên Cali, thì nó không có tiện cho anh. Bởi vì tốt nhất đó là anh nên ghi danh ở bên Cali và liên lạc họ, cho họ biết là xe tôi mua ở bên Texas, nhưng mà giờ tôi qua đây tôi sẽ làm ăn ở đây và tôi sẽ dùng cái xe này trong những thời gian tới đây, tôi muốn trả thuế ở đây, họ sẽ register bên đó.
Yes.
Khi mà anh nhận được cái sticker, cái giấy tờ mà ở bên tiểu bang Texas gửi cho anh là năm nay anh sao chưa ghi danh, thì anh gửi cái copy của ghi danh, cái giấy tờ mà anh register ở bên Cali cho tiểu bang Texas, họ
đúng
biết
rồi.
Họ không làm gì nữa hết.
Đúng.
Và
rồi,
sau khi đó, khi mà anh trở về đây sau khi 2 năm, anh register ngược lại ở đây, họ sẽ hỏi là trong 2 năm nay anh đi đâu. Anh đưa cái sticker của bên Cali thì họ không có phạt anh. Tại vì nếu mà tới mỗi năm mà không register sau khi bao nhiêu ngày, 30 ngày,
yes,
thì họ sẽ phạt.
Đúng rồi.
Chỉ trừ những cái xe nào mà nằm trong garage nguyên cái thời gian đó, mình phải ký cái giấy thị thực chữ ký là xe tôi đi xa, tôi đi du lịch đi đâu, xe này nằm ở trong garage một năm nay, không có di chuyển, không có dùng,
yes,
cái gì trên đường hết, nên tôi không nên trả thuế. Thì họ nhận cái giấy đó và họ cho mình ghi danh lại.
Dạ, yeah, nhưng mà cuối cùng lại là chuyện nhỏ anh Tèo. Anh qua bển anh hỏi cái là ra.
Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. 713-6648-003. Dạ, thưa mời thính giả nghe cái tiếp. Dạ, xin tên, hello. Dạ, thưa, tiếp tục, trước khi tiếp tục mời bạn nhỏ radio xuống tí để đỡ bị vang nhé.
Hello.
Dạ, yeah, vâng, chào ạ.
Dạ, hello,
chào.
Alo.
Dạ, thưa chào ạ.
Ê, dạ anh, em tên là Nga, em đang ở Houston. Em có muốn hỏi thăm về cái làm về cái visa mà định cư vô Mỹ à. Thì em muốn làm ở, ông xã em ở Iowa đó. Thì em không biết rằng là mình có thể là thuê luật sư ở, mình làm giấy thủ tục ở Houston, nhờ luật sư ở Houston có được hay không ạ?
Dạ thưa, cái câu hỏi chị đó là nhập tịch, về immigration. Chị liên lạc với luật sư Michael Cao, luật sư Hoàng Cao chuyên môn về vậy, thì có thể ảnh trong chương trình của ảnh là cũng trong tuần, nếu được
thứ ba,
thứ ba nếu được chị gọi lại với luật sư Michael Cao lúc 3 giờ di chú, chương trình di chú luật sư Michael Cao sẽ trả lời rõ ràng hơn, chứ anh em chúng tôi không dám dẫm chân lên luật sư Michael Cao rồi, ông cũng đâu bự con lắm, ông tìm anh em chúng tôi nên sợ
lắm. Ông không bự con, ông cao lắm.
Nhưng mà thật ra anh em, thì thật ra anh em chúng tôi không chuyên môn về đó, nhưng mà nếu chị hỏi luật sư Michael Cao thứ ba lúc 3 giờ nha chị, chương trình hay chị gọi thẳng với đài, sẽ lấy số điện thoại thẳng của văn phòng luật sư Michael Cao và sẽ liên lạc với chị. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị, sau đây nha. Thưa mọi người, giải về kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello, xin chào hai luật sư. Em tên Đức á.
Rồi.
Vui lòng cho em hỏi thăm câu này
cái. Em ơi.
Cho vui lòng cho em hỏi thăm câu này. Cái thẻ credit á mà khoảng 100.000 trong vòng 10 thẻ thì người ta bị bad credit trong vòng 100.000 10 thẻ, bao nhiêu năm có thể clear được cái đó hay là không clear luật sư hả?
Never clear.
Cho Tom hỏi coi cái định nghĩa của anh clear là sao, là không phải trả hay là không hư credit hay là sao?
Mà lấy nội nợ nữa đó.
Là sao? Sao anh nói lại?
Là coi như là mình mượn, giống như em nghe người ta nói là sau 5 năm là nó clear, nó không có đòi, nó coi như là mình cái credit mình làm lại từ đầu, coi như mình cũng có đi vay mượn được, mình tạo cái credit lại, cũng có thể mua xe, mua nhà lại, chứ không có bị bét, vĩnh viễn.
Ok, hiểu rồi, hiểu rồi. Ok, thì cái câu này nó chia ra thành ra hai ba phần mà luật sư Lê Vĩ Vương gửi ý kiến. Phần đầu tiên, trong bao nhiêu năm người chủ nợ có quyền tiếp tục đòi cái nợ này sau khi cái thời gian đó không được đòi nữa?
Mình bấm cái nút ở cái bill cuối cùng mình trả. Thí dụ như bây giờ 2010 đi. 2010 á là mình có cái credit card, mình xài tới 2012, đúng không? Thì 2012 á mình ngừng trả. Thì bây giờ 2013, 2014, 2015, 2016 là hiện bây giờ nó là 4 năm đó. Thì nó tính từ cái last payment của mình đó, luật sư Thông.
Thì coi như cái trách nhiệm mình hay là mình trả tiền lần cuối cùng sau khi 4 năm, nếu cái câu nếu này nó phải nhấn mạnh là nếu họ không nhúc nhích, không làm gì hết, không đòi tiền, không thưa ra tòa, thì họ có thể đã hủy bỏ cái quyền của họ rồi. Nhưng ví dụ nếu trong 4 năm đó họ thưa mà mình ra tòa thì giải quyết thì đó không nói gì, nhưng mà nếu mình im lặng, mình không nói gì hết, tại mình đâu có gì để nói đâu, tại vì mình thiếu nợ rồi. Họ ra tòa xử vắng mặt hay họ thắng được một cái judgment là cái chát tòa, thì cái hậu quả của đó như thế nào?
Nó sẽ nằm với mình hoài luôn, ngoài trừ ra mình khai phá sản,
gọi là cái chát tòa. Thì trong 4 năm đó chủ nợ có thể đưa ra tòa đòi hỏi là ok, ông này ông thiếu tôi 100.000 hay là một trong credit card đi thiếu tôi 20.000, tòa xử nói đúng rồi, thiếu 20.000 và cộng tiền luật sư 5.000, bây giờ 25.000 và tiền lời từ đây trở đi 6%, khi nào đòi được thì lấy, khi nào không đòi được thì cứ cộng 6% mỗi năm vô.
Đúng rồi
đó. Thì cái chát tòa đó nó kéo dài ít nhất là 10 năm cho tới cả đời mình luôn. Cho tới nào mình trả thôi. Đó.
Cái quan trọng ở đây đó, David muốn nói, muốn trở về cái basic, cái dễ nhất để cho Đức hiểu là tại sao mình dùng cái chữ clear. Okay. Trước nhất á, bây giờ Đức đi ra ngoài nhà băng, Đức mượn tiền thì nhà băng sẽ run cái credit của mình. Thì ở trong cái credit này á, nó sẽ chứng minh là mình thiếu 10 cái thẻ và mình thiếu bao nhiêu tiền và mình ngừng trả hồi nào, vân vân. Thì cái tờ giấy này nó sẽ nằm ở trong cái credit card của mình, nó nằm trong cái điểm của mình suốt đời luôn, chứ nó không có thể nào clear được. Mình thấy nó nằm ở trong trọng clear đó, trong mà dùng cái chữ clear đó đối với một người luật sư đó là mình đã rửa rồi, mình đã giặt nó rồi, mình đã lấy nó ra rồi, thì mình mới được một cái tờ giấy trắng khác, thì nó mới là clear. Thì cái lá bài đó đó, cái miếng giấy đó đó, chỉ chừng nào mình khai phá sản, mình khai phá sản xong rồi mình được ông chánh án cho mình cái tờ giấy được khai phá sản, mình lấy cái tờ giấy của ông chánh án ký đó, mình mới gửi lên cho ba cái credit score. Ba cái credit score này họ mới lấy cái án của tòa, thì họ mới lấy nó ra.
Cái đó nó gọi là discharge.
Right. Yeah. Discharge là dịch tiếng Việt là
quỷ bỏ nè.
Quỷ bỏ. Không phải nào biết. Anyway, and then á, sau khi mà ba cái người đó đã lấy ra rồi, thì bây giờ Đức đi mua chiếc xe, thì dĩ nhiên là họ run cái credit của Đức, thì nó sẽ ra cái miếng giấy trắng.
Nhưng mà cuối cùng cái giấy trắng đó nó có chữ gì?
Nó có cái chữ là Đức khai phá sản 2016.
Không hoàn toàn giấy trắng, nhưng mà trên cái giấy trắng nó, trên cái credit của mình đề là ông này ông đã khai phá sản rồi
2016.
Không phải đó là mình thiếu nợ hay nói là thiếu bao nhiêu nợ, nhưng nói là ông đã bị thất bại về tài chính một trong cái thời gian nào đó. Có thể là làm ăn thất bại, có thể là bê bối thất bại, có thể là cờ bạc, có thể cái gì đó.
Dạ.
Hay có thể bị cướp giật hay gì đó, nhưng mà thất bại về tài chính nên phải khai phá sản.
Yes.
Thì họ chỉ biết như vậy thôi.
Yes.
Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.